This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn. Và bây giờ 12 giờ 45 phút, kính mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và trong cái chương trình này, nếu mà quý vị muốn hỏi bác sĩ Đàn Thiện Hưng những vấn đề về sức khỏe của chính mình và người thân thì xin vui lòng gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng sẽ giải thích cho quý vị rất là cặn kẽ. Và Thu Hương xin giới thiệu sơ qua về bác sĩ Đàn Thiện Hưng một chút xíu đầu chương trình. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family ở thành phố Arlington chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng của bác sĩ tại 3020 đường Matlock, thành phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trên đầu dây, Thu Hương xin kính chào bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Dạ, chào Thu Hương và mến chào tất cả vị trời này.
Dạ, bác sĩ khỏe không? Đầu giờ thì Thu Hương có gọi cho bác sĩ nhưng mà đường dây nó trục trặc quá bác sĩ. Trong khi mà chờ đợi quý thính giả gọi vào để mà tham vấn những cái lời khuyên của bác sĩ thì cho Thu Hương hỏi thăm một chút xíu là thưa bác sĩ là Thu Hương nhận thấy là có nhiều người như những người bạn hay là người thân trong gia đình của Thu Hương cũng vậy. Khi mà mình đi một bác sĩ này nhưng mà sau đó một thời gian thì vì có những vài lý do gì đó thì là họ lại muốn đổi bác sĩ gia đình khác, rồi cứ lần quần vậy, rồi sau đó lại quay lại bác sĩ cũ. Thì cái điều này nó ảnh hưởng như thế nào và có nên hay không, thưa bác sĩ? Xin bác sĩ một lời khuyên cho quý thính giả cũng giống như là những người nhà của Thu Hương.
Thu Hương hỏi rằng là rất là đúng, tại vì thí dụ đơn giản nha, tôi có cái xe đúng không, mỗi lần tôi xe tôi trục trặc gì tôi đi một tiệm sửa xe thôi thì ông sửa xe ông xử lý, ông quen cái xe đó, nhiều khi ông sẽ rất là mau, ông đi chính xác và tìm bệnh chính xác và sẽ rất là dễ. Bây giờ cái xe đó bữa nay thì đem tiệm này, ngày mai đem được khác, thì cái người tiệm cứ một cái xe mới vô thì người ta phải nghiên cứu lâu hơn. Một là người ta tìm được nhưng rất là lâu, hai là những cái tiệm thì không được bệnh, người ta sửa chỉ khác thôi chứ bệnh. Thì cái cơ thể mình cũng vậy thôi, bác sĩ nào thứ nhất cái kinh nghiệm bác sĩ là học một chuyện nhưng mà mỗi người khác nhau. Thí dụ như trụ sinh thì bác sĩ học tiền, người ta học siêu nói là bệnh tiểu đường thì có bao nhiêu thuốc cho bệnh tiểu đường. Chứ mình nhiều khi có người bệnh nhân hợp thuốc này, có người hợp thuốc khác, chứ không có thuốc nào giống nhau. Thành ra nếu mình đi vào bác sĩ riết ấy, thì tự nhiên người ta sẽ biết cơ thể mình thế nào, người ta tìm thuốc này. Hay thí dụ như bữa nay có thể bệnh nhân tới, thí dụ như bữa nay bệnh nhân ta vào đi, ta nói ok tôi bị ối mửa, tôi chảy, tôi nhờ sơ ok đây một năm chị cũng vào cũng này khoảng bị tiểu chảy mửa, tôi cho thuốc sinh hết, chị cho cũng giống thuốc luôn, lại tránh xa bệnh liền. Thành ra một khi mà mình thứ nhất kinh nghiệm bác sĩ là một, thứ hai nữa mình kinh nghiệm mình cho cả bác người bệnh nhân đó là hai. Thành ra chị rất là hay. Thì tôi mới đọc nghiên cứu mới nhất, nó có khoảng 22 cái nghiên cứu trong chín nền quốc gia, trọng tổng cộng cũng cả gần 200.000 người. Thì người ta thấy theo rằng nếu những người nào mà đi một bác sĩ thôi, đừng đổi thường xuyên đi bác sĩ, thì tự nhiên cái sức khỏe người đó nó cái tuổi thọ nó kéo dài hơn so với người mà cứ đi tiêu bác sĩ hoặc đổi bác sĩ hoài. Thì đó là lý do đó mà tôi hương nghĩ là nên đi bác sĩ đứng lên hai người. Quan trọng nhất, thứ nhất mình phải tìm người bác sĩ giỏi trước đã, mình hợp với ta trước đã, xong sau đó ở với ta chỉ đừng đi được người bác sĩ khác. Thì bệnh nhân tôi đó, khi người ta đổi bác sĩ đó, có thể nhiều khi tôi nghe bệnh nhân khi về là nói ồ tại vì tôi bác sĩ tốt lắm nhưng mà cái người nhân viên đằng trước không được lịch sự với tôi dẫn tôi đổi bác sĩ. Hay tôi hay nghe câu nhiều nhất. Cái điều là nếu nhân viên mà không tốt thì nên đề nghị bác sĩ sửa cho tự nhiên nhân viên đó, thì tự nhiên nhận bác sĩ, nhận nhân viên bỏ bác sĩ đi, tự nhiên mất mất đi cái sức khỏe của mình. Đó là tốt.
Dạ vâng, như vậy thì mình nên giữ một bác sĩ, và đầu tiên thì mình phải chọn một cái người bác sĩ giỏi và thích hợp cho bản thân mình và gia đình của mình. Rồi sau đó mình nên theo bác sĩ đó hoài, thì để bác sĩ có thể có hồ sơ bệnh án rõ ràng hơn và theo dõi sức khỏe của mình được tốt hơn, phải không ạ?
Là ý đúng như vậy. Là như vậy. Đúng rồi, đúng, dạ. Đúng như vậy. Thứ hai nữa đó, nhiều khi người bác sĩ, tôi thấy nhiều khi bệnh nhân nhiều khi chọn bác sĩ bất vô lý. Ví dụ như mình không biết thuốc gì cũng kháng phụ đúng không? Không có thuốc gì không kháng phụ hết trơn á. Nhưng mà khi mình thấy như mình đi bác sĩ, người ta bị bệnh đó thì bác sĩ lựa thuốc cho mình đúng thuốc, nhưng nhiều khi mình về mặt bị kháng phụ. Kể hệ nhất á, ví dụ như ruột sinh uống thì thường người ta hay bị tiêu chảy. Thuốc đau mạnh á, thuốc đau mà thường á, thường người ta hay bị bội tử. Còn thuốc đau mạnh nó siêu bị buồn nôn. Nhiều khi mình bác sĩ ông lựa đúng thuốc cho mình, nhưng mà nhiều khi vô tình á, mình bị phản phụ thuốc, mình đối thoại bác sĩ dở, mình đi bác sĩ khác. Đó, thành ra mình phải phân biệt. Cái ví dụ đối với tôi đó, nếu bác sĩ mà không tìm đúng bệnh, không cho thuốc đúng thì cái đó là đúng, bác sĩ nó không có giỏi, thầy bà cũng không có giỏi. Nhưng mà nếu bác sĩ cho đúng bệnh mà thuốc phản phụ cái đó thì mình đừng nghĩ bác sĩ dở, mà vì tại vì phản cơ thể mình nó quá nhạy cảm. Đơn giản thôi, ớt đúng không, có người ăn được, người không ăn được. Có người ăn cây không sao, có người ăn cây không được, thì không có nghĩa là cơ thể mình khác nhau, mình khác nhà thôi. Thành ra bác sĩ lựa đúng thuốc là được rồi. Quan trọng nhất là dù cái phản phụ thì lúc đó cho bác sĩ biết thôi, chỉ đừng ở thừa bác sĩ bị phản phụ. Cái đó là không bác sĩ nào mà làm việc được trơn á.
Dạ vâng. Không? Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đặng Thiện Hưng. Trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào để hỏi ý kiến của bác sĩ về những cái mối quan tâm của mình về sức khỏe của chính quý vị và gia đình của mình. Số điện thoại của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Thu Hương xin kính mời quý vị cùng gọi vào. Và thưa bác sĩ, Thu Hương có một câu hỏi khác là từ lâu cũng muốn hỏi bác sĩ, đó là cái việc mà mình kiểm tra máu thì nó có phát hiện được ung thư không thưa bác sĩ?
Có rất nhiều Thu Hương, tại vì trong cơ thể mình nó rất nhiều bộ phận nó tiết ra cho chỗ học vừa má mình. Thí dụ như cái thận thì nó tiết ra 2-3 chất, gan cũng tiết ra 2-3 chất, cuốc cổ cũng có, rồi thiên ống nhô tuyến cũng có, rồi là khá sống bú cổ mình, thành ra rất nhiều cái máu của mình cũng có nữa, tủy cũng có nữa. Thành ra khi mình thử máu tổng quát hàng năm là mình thử máu cho mình tìm được là ung thư máu nè, ung thư tủy nè, ung thư gan, ung thư thận, những bệnh đó về thận nè, bàng quang, nhô tuyến, thử phân, ruột già, bú cổ. Thành ra khi thử máu tổng quát tìm rất là nhiều bệnh. Còn những cái bộ phận mà không tìm được qua máu đó, thí dụ như ốc, ốc đó là không có cái gì để tiết ra máu, cho máu bệnh trơn á, thành ung thư ốc không tìm qua máu được, mà tìm theo cái căn bản cái bệnh lý của bệnh nhân cái bệnh. Còn thêm ung thư nhũ khoa là cũng không có tìm ra máu được, ung thư buồng trứng cũng không có ra máu, ung thư tử cung cũng không ra máu. Thì đại khái đó có một số bộ phận là không có, nhất thường tôi thấy bộ phận dịch dục là không có ra máu. Thành ra cái đó như ngược lại đó, người đàn phụ nữ á nên khám phụ khoa hàng năm, giống như là chụp hình nhũ khoa, xong rồi chụp phổi là cho ung thư nhũ khoa, làm pap smear là cho ung thư tử cung. Hai cái đó là do cho hai cái chính. Là ông á thì còn 50 trở lên á thì ung thư ruột già, nếu nguy cơ cao lên thì thường không có máu thử phân. Là coi nếu phân có máu lúc ung thư ruột già. Nói tóm lại nên là trả lời con tôi thương á, khi thử máu căn bản rất nhiều bệnh tìm được. Nhiều khi có những cái mình vừa tìm sơ thôi mình chữa được bệnh tiền thì không sao. Còn có những khi mình để chảy quá nó có nguy hiểm. Tôi có rất rất nhiều bệnh nhân, nhất là đàn ông thì được cái này người ta cũng hơi cái sự nghĩ đó rất là sai. Nhiều khi tôi gặp ông bệnh nhân nhiều khi đi tôi 3-4 năm mà không chịu lấy máu, tôi lo điên lần thôi không chịu lấy máu. Tôi hỏi tại sao anh nên thử máu nên để mà tìm bệnh dễ đâu mà dễ, không nói thực sự cái tôi khỏe tôi đâu, tôi còn làm gì đâu. Thì tôi hay trả lời không để xe anh đúng không, anh chạy chị đã hư rồi, anh đem thì sẽ nhớt sao. Không ai có hiểu cái xe mình là cứ 3 ngày mai sẽ nhớt, 5 ngày mai nhớt thì cái xe mới thì cứ 10 ngày mai. Nhưng mà mình không muốn nó sẽ cháy máy rồi mới đem sửa, đúng không? Mình lúc nào mình cũng muốn xe đem vô sợ, làm nhớ, làm này làm nọ cho để máy sẽ chạy học sẽ tốt. Cơ thể mình cũng vậy thôi. Nhất là trẻ không nói gì hết, nhưng lớn từ từ, Hương thấy rõ ràng là một. Thứ hai nữa, bên đây ăn uống nhiều quá. Cái đường mỡ là hai cái chính đưa cho người ta bị mỡ, bị đường. Okay. Thứ ba là ăn mặn. Thì Hương biết nội ăn french fry xong nó bỏ muối rất dụng trọng nè. Ăn cái chất sauce rất nhiều muối nóng nè, thì cái muối không mà đưa đến thì ca máu. Thì bên đây tôi thấy bệnh nhân căn bản bệnh ba cái bệnh nhiều nhất á, ca máu, ca đường và ca mỡ. Ba cái bệnh này là đưa đến tim và tai mắt trong tương lai. Cái này nhiều khi mà mình đợi mà có bị bệnh rồi nữa thì thôi nó trễ rồi, chứ mình đợi chừng nào mà ví dụ mình sáng dậy mình tự nhiên mình mắt mình hoa thì mình không thấy đường, mình vô khám tiểu đường ra mình đường nặng quá rồi mà. Thì nói gì nữa đúng không? Thành ra đó là những người vì cái điều kiện bên đây đồ ăn nó quá dư thừa là một, con người không đi bộ là hai, không tập yoga là hai. Việt Nam mình hồi xưa nó thứ nhất ăn không đủ dinh dưỡng là một đúng không, rau cải nhiều nhờ vậy mình sức khỏe tốt, thật mình cảm thấy mình đói thật nhiên thật nhiên nhờ vậy sức khỏe tốt, đi bộ xe đạp lao động nhiều thành ra sức khỏe tốt. Bên đây nó ngược lại, ăn uống quá nhiều, ra xe xuống xe lên xe xuống xe, không có đi bộ nhiều, lên vô phòng ngồi xuống để bàn ngồi. Những người nào mà hơi mà nhiều khi cực khổ làm lao động còn đi đứng nhiều, đại đa số mình đã ngồi một chỗ, thành ra nó vì đó mà cơ thể mình nó không phải như xưa, nó nhiều bệnh nó xảy ra lắm. Và nếu mình thường xuyên mà thường thiếu máu như vậy á, thực sự căn bản á, những người bình thường hết á, năm đi một lần đủ rồi, không cần đi nhiều lần. Chừng nào quá mà mình ví dụ như bác sĩ khám sơ thấy ồ hoặc đường hơi cao, mỡ hơi cao, lúc mình kiêng cử chứ mình chỉ còn thuốc. Chừng nào nếu lỡ bị rồi, bị đường, bị tiểu đường, bị mỡ cao rồi, lúc đó mình ba kháng thêm một lần để theo dõi kỹ đó. Dạ, thì vâng. Cái nên làm qua đó chứ mình đừng đợi chỉ là mình bị nặng lắm mình mới đi.
Dạ thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và cho Thu Hương hỏi thêm nữa là thường thường người ta hay đi kiểm tra là thử máu, là thử đường, thử cholesterol. Thì với cái loại mà mình thử máu để mà mình muốn phát hiện ra cái người mình nó có bị ung thư gì không, thì mình phải nói bác sĩ là mình thử máu theo cái loại gì thưa bác sĩ?
Cái đó mình vô mình nói là khám tổng quát định kỳ hàng năm. Nó dùng chiếc Mỹ này, tiếng Mỹ thì là annual physical, giống như bệnh nhân nào mà đi bác sĩ Mỹ đó thì dùng cho là annual là năm, physical là khám tổng quát. Đó, khám tổng quát hàng năm là annual physical. Thì cái đó là cho thám máu toàn bộ như tôi nói vậy đó, mình thử máu cho là thiếu máu, ung thư máu, rồi tủy, gan, thận, nước tiểu, tiểu đường, mỡ trong máu, tuyến cổ giáp trạng, hóa chất trong người bệnh, căn bản cho những người dưới 50 tuổi. Đàn ông hơn 50 tuổi đó thì vô tuyến tự động làm, bác sĩ làm cho mình luôn cái đó. Và đàn nam nữ không vậy, hơn 50 tuổi thì khi nguy cơ ung thư dạ tăng lên, mà như phần có máu thì phần luôn, thì căn bản luôn đó. Là cây xong rồi thường thường 50 tuổi lên thì nên khám mắt. Tại vì bác sĩ mình đề nghị bác sĩ gửi đi mắt cho mình. Tại cái tuổi mình á, tuổi 50 tuổi lên nó hay cụm nước, cụm khô. Tiếng Mỹ là cataract là cụm khô, glaucoma là cụm nước. Hai cái đó đó nhiều khi mình không thấy, mình không biết, nhưng mắt mình mà mờ rồi lúc đó mình đi bác sĩ sẽ nhiều trễ. Thành ra 40-50 nên đi khám mắt 5-2 năm đi khám một lần. Đó thì mình chỉ cần đi bác sĩ mình nói tôi muốn khám tổng quát một năm một lần. Hay đến người Mỹ thì bác sĩ Mỹ nói tôi muốn annual exam, annual physical exam. Là tự động nó bảo cho mình thôi à. Chứ mình không cần đòi hỏi khác trên á. Nhưng mà ở Đông Bình á, thì ngược lại chắc thương nghe tôi nói nhiều lần á, là Việt Nam mình nó bị ung thư gan rất nhiều vì ung thư gan ABC. Thì cái đó là Mỹ đó, bác sĩ Mỹ thường người ta không có biết cái bệnh này, người ta không có thử. Tại vì bên y khoa, như học sĩ khoa học ra đó, thì người ta quan niệm rằng nó chỉ có những người nào mà bị nguy cơ giống như bị bệnh người SIDA, những người nào mà bị có những cái nguy cơ bị bệnh đó phải thử. Chứ thật sự người Việt Nam mình nít nhỏ cũng bị luôn, trong không phải người lớn. Thành ra người ở trong mình, đặc biệt người ở trong mình đi bác sĩ Việt Nam hay đi bác sĩ Mỹ thì khám tổng quát một lần thôi, trong đời một lần chứ không hàng năm. Giờ người ta thử cho vi khuẩn viêm ABC một lần thôi. Tại nếu tìm được bệnh thì mình chữa bệnh, ngăn ngừa ung thư. Còn không có bệnh thì chích ngừa bệnh để mình không bị bệnh. Cái quan trọng nhất là cái đó. Tại vì bên Mỹ này á, khi người mẹ mà có thai bên Mỹ này á, là bác sĩ khám thai, người ta chích ngừa cho mẹ liền để mà khi mà sinh con ra con không bị bệnh. Hay là nếu mẹ bị bệnh viêm gan B C á thì chữa bệnh cho mẹ khi con sinh ra đời, và khi con sinh ra chữa bệnh liền cho con để con không bệnh. Thành ra lý do đó bên Mỹ, Việt Nam, Mỹ bên Mỹ này á, bệnh A B C rất ít khi nào từ mẹ này sinh cho con được lắm.
Dạ vâng.
Việt Nam người xưa nó khác. Dạ. Chưa có cách gọi bạn hả?
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ và Thu Hương nhường đường dây cho một vị thính giả vừa mới gọi vào. Và nếu mà quý vị có câu hỏi gì, Thu Hương xin nhắc lại là 817-899-4110 là số điện thoại để mà quý vị có thể gọi ngay bây giờ để hỏi bác sĩ Đặng Thiện Hưng. Trên đường dây xin mời vị thính giả. Hello.
Xin hiểu phải thương cô.
Dạ đúng rồi thưa anh, và xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Ngọc cô, chào bác sĩ, chào cô chuyên viên.
Dạ vâng, chào Ngọc.
Dạ thưa bác sĩ, tôi hỏi dùm cho anh bạn, anh nhờ tôi là hỏi bác sĩ dùm là nhìn ở bên ngoài, phía bên ngoài da ở bình thường thì làm sao mình biết tha được thưa bác sĩ?
Ok, sẽ đột non đó anh. Ok. Cái xe ruột non
là... Không, xe ruột chứ mình ruột non.
thì nó xe xe đồ non đó, tại vì không có được xe đột vàng, xe đột non thôi. Em biết cái ngay đàn ông mình á ha, chứ đàn ông á cái hay phụ nữ cũng vậy nữa, thì ngay cái chỗ mà bụng dưới mình á, hai cũng như hai bên mà hai bên ok hai nằm hai bên cái dương vật á, hai chỗ đó đó ha, thì nhiều khi anh ho anh đứng lên anh ho hay anh đứng lên thôi, tự động anh thấy một bên nó phồng lên, cục phồng lên. Ok, rồi khi anh nằm xuống á thì cục nó xẹp vô, thì đó là xe đột non. Thường thường á, các xe đột non xa ruột này đàn ông nhiều hơn bị nhiều hơn được đàn bà. Lý do tại sao? Khi mà đứa bé con trai đó ở trong bụng mẹ đó, lúc phát triển trong bụng mẹ đó, thì hai cái não hoàng, hai ống giái đó của đứa nhỏ đó đã trong bụng ở trước. Khi nó phát triển á, thì hai cái cục đó nó từ từ nó trôi ra ngoài, cho nó trôi ra ngoài mình. Xong rồi cái chỗ cái lỗ mà hậu giái nó chung ra rồi nó phải hàng đóng lại. Ok. Nhưng mà khi người đàn ông lớn tuổi từ á, nhiều cái chỗ nó hở ra, cái cơ cho nó hở ra, thành ra cũng như ở dưới ở ngoài da ở trong cơ nó hở rồi, thành ra nhiều khi cái đục non một chùm nó trùng ra ngoài đó. Đã anh thấy cái miền Nam mình này, cái Mỹ này gọi là hernia, miền Nam mình giống như là sa da non đó. Thì cái đó anh rợ anh thấy một bên có người một bên, có người hai bên, thì anh rợ như em nói, nó tóm lại là ngay cái chỗ mà mình ngay dưới mặt mình á, hai bên á, anh rợ anh xem cục, có một cục to cục nhỏ tùy. Thì nếu mình đứng dậy á thì cục nó lòi ra, nằm xuống á thì cũng lọt vô rồi. Thì đó là xe dây non. Thì dây non này có hai trường hợp xảy ra. Một á là khi cục đó dù cục ruột non nó lọt ra ngoài mà nó bị dính lại, nó không vô được á, thì nhiều khi máu nó bị thiếu máu, nó bị chết, thì đó nguy hiểm, tại phải đưa bác sĩ liền cái mổ. Còn nếu cục sinh non nó lòi ra, anh nhấn xuống chạy lại thì tình hình không cần làm gì trên á. Nếu nó to quá thì mình khó chịu, thì khó khăn thì lúc đó mình đi giải phẫu. Giải phẫu là bác sĩ nó lấy miếng vải của y khoa, nó may ở trong lại, ở trong nó vá cái lỗ lại luôn, thành ra mình không thấy, ở ngoài coi như xong luôn, thành ra cái đó không có nguy hiểm trên á.
Dạ vâng, yeah. Chú Ngọc còn hỏi gì nữa thêm không?
Rất cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ vâng, chào chú Ngọc. Và xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Hello, dạ xin anh cho biết quý danh thưa anh. Hello, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin anh cho biết quý danh được không?
Dạ, tên Thanh đó chị.
Dạ, anh Thanh, rồi mời anh.
Dạ, chào bác sĩ, chào chị. Thưa bác sĩ, cho em hỏi một câu là em đang lọc máu. Thì bây giờ em có lọc máu tuần 3 lần, nhưng mà em có thể là em quảng cáo là Cupodan với cái long trùng hạ thảo gì. Thưa bác sĩ, nếu trường hợp của em vậy, có sử dụng được không?
Thôi, không nên anh. Tại vì thuốc gì nó cũng gan qua thận hết trơn á, mà lọc máu là có thận yếu đúng không?
Dạ đúng rồi, em bị thận yếu
đó. Đó đúng rồi.
Dạ. Thấy nó quảng cáo thằng... cái gì mà Fucodan là tốt cho thận gì đó, em cũng không biết, em tính hỏi bác sĩ xíu vậy đó.
Ok. Đúng ra anh hỏi về tôi về y khoa thì đương nhiên tôi phải trả lời rằng tất cả thuốc gì á bác sĩ cũng khuyên thôi, bất cứ thuốc gì là cũng qua gan thận hết, bắt buộc cái đó. Ok. Mà nhiều ví dụ thí dụ như một số thuốc á mình biết qua thận, một số tiếp qua gan. Thành ra như bác sĩ như tôi đó, khi mà cho thuốc á, biết bệnh nhân bị gan yếu hay thận yếu thì tự nhiên cái thuốc mình phải cái dose sẽ giảm xuống, đúng không? Còn đương nhiên á, là những thuốc anh mua tự do rồi thì người ta thật sự chính bác sĩ như tôi cũng không biết trong nó có gì hết, ngoại trừ khi biết nghe nói là trong trùng hạ thảo hay là Fucodan thật sự á, hóa chất bao nhiêu milligram mình không biết, đúng không? Thành ra không có bác sĩ khoa nào mà anh hỏi câu này mà ta đã lựa được, ồ anh uống 1/4 hay 1/3, không ai trả lời được câu đó cho nghe. Tại người ta không biết, tại thứ nhất á, là y khoa chính phủ nó không bắt buộc hãng làm ra phải liệt kê thành phần này như thế nào đó, tại vì chính phủ quan điểm đây là giống đồ ăn được chế phẩm chứ không phải là thuộc về thuốc đó. Vì vậy đó bởi nhiều hoạt động nhất á, anh nên, nếu cá nhân tôi thì tôi khuyên anh đừng uống như thế đó, nhất là để bác sĩ thận lo cho mình thôi. Còn muốn uống á thì hỏi bác sĩ thận, bây giờ đưa cho ổng mấy chai đàng hoàng, hỏi ổng thuốc này nè, ông người ta uống được hay không, nếu ta uống tôi nên giảm xuống bao nhiêu. Thì mà tôi bảo đảm anh hỏi bác sĩ thận, anh cũng chịu thua, ông sẽ nói đừng uống.
Dạ anh Thanh còn hỏi gì nữa không, mời anh. Hello anh Thanh. Hello. Dạ chắc là anh Thanh đang rót đường dây và nghe bác sĩ trên radio. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Thu Hương xin kính mời quý vị hãy gọi vào để mà hỏi ý kiến của bác sĩ về những căn bệnh của mình cũng như là người thân của mình. Thương xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, có phải em?
Dạ đúng rồi, xin anh cho biết quý danh ạ.
Em là Tân Phước ạ.
Dạ
chào
Phước.
Bác sĩ.
Dạ chào Phước.
Dạ, cho em hỏi có câu hỏi này. Em có một cái bảo hiểm Oma Nhưng mà em muốn hỏi thăm bác sĩ là ví dụ em muốn tới bác sĩ khám tổng quát thì có được không ạ?
À, anh biết mỗi bác sĩ á, người ta có một số chương trình bệnh tay nằm trong đó, một số người ta không. Như trường hợp tôi Oma thì tôi nằm trong chương trình là Embedded, Superior Embedded, chương trình đó tôi nằm có. Thì nếu mà bảo hiểm của Phước nằm bảo hiểm đó thì tôi nhận được. Còn ngoài ra nếu mà nằm những chương trình khác thì tôi không nhận được. Thành ra đó bây giờ
của em là Molina hay sao đó?
Molina không, cái đó tôi không nằm trong chương trình đó. Thì không thì Phước có thể thưa cũng hay gọi bảo hiểm đó, mỗi bảo hiểm nó có cái danh sách của bác sĩ nằm nhận được, thì Phước cứ nói Molina cho danh sách bác sĩ gia đình, xong mình cứ lựa bác sĩ nào mà mình hài lòng đó là đi thôi. Trong tương lai nếu mà Phước muốn thì trong lai đó tháng 10 đó là người ta cho mua về bảo hiểm khác, thì tháng 10, tháng 11 á, lúc đó nếu mà muốn đi phòng tôi thì lựa cái hãng tên là Superior là tốt hơn Embedded, cho em là A M B E T T E R Embedded, thì cái đó thì
vậy bác sĩ có thể cho em xin số văn phòng để cái gì để em gọi em bác sĩ tư vấn rồi.
Rồi số là 817
468
5252.
Anh Phước ghi rõ được chưa? 817
468 5252.
Dạ. Dạ. Rồi, chúc anh Phước may mắn.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ vâng. Vâng, số điện thoại một lần nữa vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến sức khỏe của gia đình mình cũng như là chính bản thân của quý vị, xin mời gọi vào để hỏi ý kiến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và chương trình của chúng ta cũng sẽ sớm kết thúc. Nếu mà quý vị còn có thắc mắc thì xin gọi vào. Còn nếu mà quý vị không còn thắc mắc nữa thì tới cuối tháng 7 thì bác sĩ mới có thể trả lời cho quý vị tiếp được. Và Thương xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị ạ.
Tôi tên Phát chị.
Dạ, anh Phát hả?
À, dạ.
Dạ, chào anh Phát. Và anh có câu hỏi gì cho bác sĩ?
Tôi xin hỏi bác sĩ là cách đây mấy tháng tôi có về Việt Nam á. Tôi đi check-up là soi nội soi thì nó nói là cái thằng phải là không thấy. Mà chỉ còn có một cái trái thôi.
Nói lại tôi nghe, nói lại.
Tôi về Việt Nam tôi nội soi đó bác sĩ. Thì là nội soi thì trên nhà thương bác sĩ người ta nói là chỉ thấy trái thần trái thôi, trái thần phải không có.
Cái đó nó không có lý. Tại vì thường nội soi đó ý nó là siêu âm không? Siêu âm ultrasound đó
dạ,
sao?
Đúng rồi, dạ.
Ultrasound đúng không? Thường anh đi hồi đó giờ đó căn con người phải có hai cái thận. Ok, phải hai thận. Thì lúc ok thì ít khi nào mà tôi thấy bệnh nhân có một thận nó ngoại trừ, thí dụ như lúc mà sanh ra nó cái bộ thận nó yếu nó không làm việc được thì từ từ nó teo lại. Còn mấy thận kia thật sự con người á là một thận sống, mặc dầu mặt trời cho hai thận thì thật sự một thận sống cũng được rồi chứ không. Thì bây giờ nhưng mà đương nhiên á tôi thật sự mình không tin tưởng những y khoa của Việt Nam mình thật sự là thận như vậy. Thì bây giờ nếu mà mình đã quan tâm á thì đi bác sĩ của mình bên đây nè, nhờ người ta cho xem lại. Thì lúc đó rồi đó, thì người ta sẽ tìm hiểu chính xác có phải là trước một thận hay không. Xong rồi nhờ người ta thử máu nữa. Tại nếu thật sự mà có một thận thôi, nếu thận mình bình mạnh bình thường thì lúc đó mình cũng đừng lo. Chừng nào thận mình yếu lúc đó mình phải lo.
Tại vì mấy năm trước đó là tôi có về thì tôi có vẫn là hai trái thận. Nhưng mà đó là bác sĩ nó nói là một cái trái thận phải nó đang có dấu hiệu teo. À, bây giờ tôi về tôi tiêm phải nó nói.
Không thể nào theo trương á, không thể nào. Chỉ có một cái thí dụ như người lớn tuổi đó thì thận nó làm ít đi thì nó nhỏ lại thì có, nhưng không phải nó nhỏ nó theo mất luôn, không có chuyện đó. Nó không biến mất luôn, không có chuyện là được. Với tôi nghi ngờ cái lần cuối cùng anh chụp anh siêu âm á, tôi nghi ngờ cái đó là kết quả không đúng đó. Nói tóm lại đừng có lo nữa ha, đi bác sĩ bên đây. Mình cho xâm thận lại thì lúc đó kết quả mình chắc chắn nhất thôi.
Dạ vâng, anh Phát nên đến bác sĩ tại Hoa Kỳ để mà có thể kiểm tra lại mình có bao nhiêu cái quả thận còn đầy đủ hay không. Và cái chuyện này thì Thu Hương nghĩ là bác sĩ sẽ giúp cho anh rất là dễ dàng. Chúc anh thật là nhiều may mắn nhé.
Dạ, thank you.
Dạ vâng, và Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Dạ, hello, chào bác sĩ ạ.
Dạ, chào chị cho biết quý danh được không?
À, em tên Ngọc.
À, chào chị Ngọc. Rồi, mời chị.
À, dạ, em muốn hỏi bác sĩ là tại vì em hai vợ chồng em bây giờ không có bảo hiểm á, mà em muốn mua cái bảo hiểm chỉ đi nhà thương thôi, nhưng mà em không biết mua ở đâu. Bác sĩ có thể giúp cho mẹ em, tại em nghĩ là em đi bác sĩ á, em chỉ cần trả tiền mặt thôi, nhưng mà em muốn mua cái bảo hiểm cho nhà thương này, em không biết mua okay. Đâu bác sĩ.
Cá nhân của người bác bảo hiểm thì tôi không có biết nhiều, nhưng mà tôi nghĩ cái đó thật sự rất dễ. Tất cả giống như mình quảng cáo trên báo của mình ấy, có nhiều bác hiểm, nhiều người bác bảo hiểm được lắm. Ok, chứ yeah. Còn cá nhân tôi thì để chờ chút xíu tôi có thể tôi lấy đọc tên một người thế này. Đây, cái người mà tôi hay giới thiệu bệnh nhân đi mua bảo hiểm á, tên là cô ta tên là Lý, L-L-I Lý ha, thì số điện thoại là yeah. là 817 768-8888.
Dạ,
8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 thì tôi không biết nhiều, nhưng mà lần đầu tiên tại có người hỏi thì tôi nhớ tên cô này thôi. Đấy, đó. Thì lúc đó hỏi người ta thì người ta hướng dẫn cho mua bảo hiểm.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Chúc chị Ngọc may mắn nha. Và Thương xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây vì thời gian cũng không còn cho phép nữa. Và xin mời vị thính giả đi lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh và anh cho biết quý danh.
À, tôi tên Hùng, tôi chào chị và chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, chào, chào anh Hùng.
Dạ, năm nay tôi 51 tuổi, tính hỏi thăm là cái đo huyết áp đó bác sĩ. Mà mỗi sáng tôi đo là cái đo mà chỗ cổ tay đó là mỗi sáng thường 153, 93. Rồi xăm xăm tôi đo là 127 với lại 81. Thì không biết nó định nghĩa là mình bị cao huyết áp làm sao bác sĩ? Bác sĩ nghĩa gì mà?
Theo y khoa đó thì không cần 50 tuổi, mà người lớn khoảng chừng 18 trở lên thôi thì cái số trên mình đó nó phải dưới 130. Dưới 130. Ở dưới là dưới 80. Okay, thì là 130, 80 là dưới là được, trên là cao. Nhưng mà cái vấn đề quá là đi bác sĩ đó thì người ta đo cho mình đó, thì chính xác hơn là qua máy. Là máy thật sự nó nghe nhịp tim mình. Nó đọc được nghe nó nghe nhịp tim thôi. Thí dụ như có những người cái nhịp tim nó đập chậm quá, nghe nhẹ quá đó, máy đọc nó chính xác. Thành ra tôi đề nghị là nên đi bác sĩ một lần thôi. Giờ người ta đo tăng xong đàng hoàng. Mà đại đa số như bác sĩ Việt Nam mình để cho y tá đo, mình đừng muốn như vậy. Mình muốn bác sĩ đo đàng hoàng, tại bác sĩ được nhiều hơn. Thì nhờ bác sĩ đo cho mình, nếu mà thật sự mà hơn 130, lúc đó mình mới nói là y khoa là nếu hai lần bác sĩ đo mà hơn 130 đó, lúc đó mới xác định là bị cao thật. Đó, thành ra ở nhà nãy giờ tôi nghe nói thì có khi nói 150 mấy thì cao, một dưới 120 mấy. Nhưng cái trở ngại là mình không biết cái máy chính xác hay không nữa. Thứ hai nữa, khi đi bác sĩ á, là cầm cái máy của mình theo. Thì bệnh nhân tôi đó, tôi hay đề nghị là cầm máy theo để chi. Tôi đo cho phòng sâu xong, tôi nói người ta đo là máy điện rất khác. Ngay lúc đó đó, mình so sánh được máy mình, kiểm soát máy mình có đúng bác sĩ đo hay không. Cái đó mình biết chẳng biết máy mình chính xác. Đó. Ha. Còn ngoài ra nữa, nó muốn giảm tăng sông xuống á, thì nhất không ăn mặn. Để mặn là muối và động mạch nó đem nước vào, chung tới mất tăng lên nó sẽ tăng theo. Chứ mà phải không mặn là vậy đó. Thứ hai phải ngủ 8 tiếng đêm. Thứ ba tập thể dục. Thứ tư phải không buồn phải lo âu. Thứ năm nữa nếu ai mập phải xuống cân. Thì đó là hai năm cách để mà hay nhất để mà giúp lại sông thấp xuống.
Cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn.
Chào anh và chúc anh thật là nhiều may mắn và nhiều sức khỏe. Và thưa quý thính giả thì đến đây thì chương trình của bác sĩ Đàn Tiện Hưng Sức Khỏe của chúng ta đã kết thúc. Và nếu mà quý vị cần hỏi thêm bác sĩ Đàn Tiện Hưng thì xin mời quý vị sau 2 tuần nữa xin gọi vào chương trình vào thứ hai lúc 1 từ 12:45 cho đến 1:15. Và Thương xin đọc số điện thoại của văn phòng bác sĩ để mà quý vị có thể đến để mà tham khảo. Số điện thoại là 817-468-5252, 817-468-5252. Và văn phòng Matlock Family của bác sĩ Đàn Thiên Hưng nằm tại thành phố Arlington. Thu Hương xin rất cảm ơn bác sĩ Đàn Thiên Hưng đã dành thời gian cho quý thính giả đài 1600. Và kính chúc bác sĩ một tuần mới luôn an vui thưa bác sĩ.
Dạ, cảm ơn Thương rất nhiều. Sẽ hẹn cho quý vị cho chương trình lần sau. Chào Hương.
Dạ vâng.